Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 10 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng bác ái chân thành của một thanh niên tội phạm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Người con thứ ba. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Abuja, hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria và Đức Hồng Y John Onayekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja, đã lên án bạo lực tôn giáo, nhất là những cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô mới đây tại Nigeria. Lên tiếng trong buổi lễ tại đồng nhà thờ chính tòa Đức Bà Nữ Vương Nigeria ở Garki, thuộc Tổng giáo phận Abuja, hai vị lãnh đạo khẳng định rằng, những người tước đoạt sự sống của những người khác vốn được Thiên Chúa dựng nên có nghĩa là họ không nhận biết Thiên Chúa. Đức Hồng Y Onayekan nói thêm rằng, những người lạm dụng tôn giáo để chia rẽ dân chúng hoặc giết hại vì tôn giáo thì không thể là những người tôn thờ Thiên Chúa. Nếu tôn giáo của chúng ta có nghĩa là chúng ta loại trừ người khác, nhìn họ với niềm kiêu hãnh, thì chúng ta có nguy cơ lạc mất con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Abuja cũng lấy làm tiếc vì thanh danh của Nigeria bị bôi nhọ vì thái độ cuồng tín, bất bao dung, giết hại và đổ máu xảy ra tại nước này. Theo Tổng thống Jonathan Goodluck, giết người là điều trái ngược với các giới răn của các tôn giáo chân chính, vì các tôn giáo lớn tại Nigeria không khuyến khích bạo lực và oán thù. Trái lại, các tôn giáo cổ võ tình huynh đệ, yêu thương và sống chung hòa bình. Tổng thống Jonathan nhìn nhận đất nước Nigeria đang phải đương đầu với nhiều thách đố. Theo ông, giáo hội công giáo cũng như các vị lãnh đạo chính trị cũng có trách nhiệm giáo dục dân chúng, đặt họ ở trên con đường tốt.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh tuyên bố rằng giáo hội công giáo tiếp tục dấn thân đào sâu quan hệ với người Do Thái, vì thế thật là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được khi coi dân tộc Do Thái như kẻ thù của giáo hội. Cha Lombardi tuyên bố như trên sau cuộc phỏng vấn Đức Giám mục Bernard Feley, bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X, truyền đi trên YouTube ngày 30 tháng 12 vừa qua. Trong đó, vị giám mục thủ cựu này gọi dân Do Thái là kẻ thù của giáo hội và nói rằng thái độ của các vị lãnh đạo Do Thái đối với công đồng chung Vatican II chứng tỏ công đồng Vatican II là chuyện của họ chứ không phải là của giáo hội. Kẻ thù của giáo hội là người Do Thái, bè Tam Điểm và những người Duy Tân. Cha Lombardi cũng nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II cũng như nhiều diễn văn của Đức Giáo Hoàng và các sáng kiến của Tòa Thánh phản ứng sự ủng hộ liên tục và quyết tâm của giáo hội dành cho cuộc đối thoại và sự đào sâu quan hệ với dân tộc Do Thái. Tuyên ngôn Nostra Aetate mô tả các tín hữu Kitô và Do Thái có cùng gia sản chung và mối liên hệ tinh thần chặt chẽ. Văn kiện cũng lên án mọi hình thức coi rẻ người Do Thái. Cha Lombardi nói thêm rằng, các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại bức tường phía tây của Jerusalem và các hội đồng Do Thái ở Köln, New York và Roma cũng là những cử chỉ rất ý nghĩa về mối quan hệ tốt đẹp và cuộc đối thoại của giáo hội với người Do Thái. Cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Pio X để tiến tới sự hòa giải đang bị bế tắc vì giới lãnh đạo Huynh đoàn không chấp nhận bản tiền đề đạo lý do Tòa Thánh đề nghị.
Jerusalem, số du khách và tín hữu hành hương tại Israel trong năm 2012 vừa qua đạt tới mức kỷ lục là 3 triệu 500 ngàn người. Con số trên đây do Văn phòng Thống kê của Nhà nước Israel ở Jerusalem công bố hôm qua, mùng 9 tháng Giêng. Mức kỷ lục này được coi là đáng kể, mặc dù có sự suy giảm 5% trong tháng 11 và tháng 12 vừa qua so với năm 2011 trước đó. Sự suy giảm này là do cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, làm cho nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Mặt khác, hôm mùng 8 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Giuseppe Lazzarotto, tân sứ thần tòa thánh tại Israel, tỏ ra lạc quan một cách dè dặt về viễn tượng hiệp định về tài chánh và thuế khóa giữa Israel và tòa thánh sẽ được ký kết, có thể là trong một năm tới đây. Đức Tổng Giám mục Lazzarotto nói, "Chúng tôi không nói hiệp định sẽ được ký kết ngày nào và không thể làm như vậy vì cuộc thương thảo vẫn đang được tiến hành và còn có những yếu tố phải xác định."
Caracas, Giáo hội Công giáo tại Venezuela lên án việc tiến hành lễ nghi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tại nước này vào ngày hôm nay, mùng 10 tháng Giêng, mà không có sự hiện diện của Tổng thống Hugo Chavez. Tổng thống Chavez đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, nhưng ông đang bị ung thư nặng, được giải phẫu hôm 11 tháng 12 vừa qua và điều trị tại Cuba, nhưng không thể về nước tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, bè đảng của ông tiếp tục tiến hành buổi lễ này và cho rằng sự vắng mặt của ông Chavez không phải là điều quan trọng. Tuy nhiên, Hội đồng Giáo mục Venezuela gọi buổi lễ tuyên thệ không có mặt của Tổng thống như thế là điều không thể chấp nhận được về mặt luân lý, và là một ngón đòn tai hại giáng xuống hiến pháp quốc gia, có nguy cơ tạo nên sự bất ổn trầm trọng về chính trị và xã hội cho đất nước. Tuyên ngôn của Đức cha Diego Padrón, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, có đoạn khẳng định rằng đất nước đang ở trong một thời điểm khó khăn và bất định, tình trạng phức tạp và có thể đưa tới một ngã tư nguy hiểm. Bệnh của Tổng thống Chavez không phải là một biến cố thường và Tổng thống không phải là một bệnh nhân thường. Người ta không nói hết sự thật về bệnh tình của ông. Phe đối lập ở Venezuela yêu cầu tòa án tối cao tại nước này chống lại lễ tuyên thệ không có Tổng thống Chavez và tuyên bố thực hiện một cuộc bầu cử mới.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức cha Gioan Trần Thích Trung, giám mục giáo phận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc, đã qua đời ngày 16 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Vì hoàn cảnh đặc biệt, tên của các giám mục tại Trung Quốc, dù được tòa thánh công nhận, vẫn không được đăng trong niên giám của tòa thánh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, phòng báo chí tòa thánh cũng như báo quan sát viên Roma của tòa thánh vẫn đưa tin các giám mục được tòa thánh công nhận qua đời. Đức cha Trần Thích Trung, sinh năm 1917, thụ phong linh mục năm 1947. Trong thập niên 1950 và thời cách mạng văn hóa, ngài bị cầm tù rồi phải lao động khổ sai như một nông dân. Cách đây vài tháng, Đức cha đã tâm sự với một tín hữu là trong thời kỳ đau thương ấy, ngài đã nhận được ơn tha thứ cho những kẻ thù của ngài. Năm 1985, cha Trần Thích Trung thụ phong giám mục, và năm 1988, ngài làm giám đốc Đại chủng viện miền ở Tứ Xuyên, nhưng năm sau đó, vì lý do sức khỏe, ngài phải từ nhiệm. Đức cha trở về cai quản giáo phận Nghi Tân trong hơn 20 năm trời. Ngày 30 tháng 11 năm 2011, lúc đã bệnh nặng, Đức cha chuyển chức giám mục cho cha Phêrô La Tuyết Cương làm giám mục phó giáo phận Nghi Tân. Báo của tòa thánh nói rằng Đức cha Trần Thích Trung đã đóng góp rất nhiều cho việc đào tạo các linh mục và nữ tu trong toàn tỉnh Tứ Xuyên, và ngài đã chuyển chức cho hơn 30 linh mục. Lễ an táng Đức cố giám mục đã được cử hành hôm 18 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Nghi Tân do Đức cha La Tuyết Cương cùng với Đức cha Phaolô Hà Trạch Thanh và đông đảo các linh mục, nữ tu và giáo dân trong giáo phận. Giáo phận Nghi Tân hiện có 9 linh mục, 7 nữ tu và 40.000 tín hữu công giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ tư hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Đây là buổi tiếp kiến thứ hai trong năm 2013. Vì đang là mùa Giáng sinh, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã tiếp tục khai triển ý nghĩa mầu nhiệm ngôi lời, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Thánh Cha nói, trong mùa này, khi tham dự các lễ nghi phụng vụ, chúng ta thường nghe vang lên nhiều lần từ nhập thể, diễn tả thực tại mà chúng ta cử hành trong lễ Giáng sinh. Đó là con Thiên Chúa đã làm người, như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính. Từ chính yếu này đối với đức tin Kitô có nghĩa là gì? Nó bắt nguồn từ tiếng Latin Incarnatio, và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa từ nhập thể như sau.
Qui la parola carne, secondo l'uso ebraico, indica l'uomo nella sua integralità, tutto l'uomo, ma proprio sotto l'aspetto della sua caducità e temporalità.
Ở đây từ thịt xác theo sử dụng của tiếng Do Thái ám chỉ con người trong sự toàn vẹn của nó, tất cả con người. Nhưng chính dưới khía cạnh của sự tàn tạ, của tính chất tạm thời, của sự nghèo nàn và hữu hạn của nó. Điều này để nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ do Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giê-xu thành Nazareth đem đến, liên quan tới con người trong thực tại cụ thể và trong bất cứ tình trạng sống nào của nó. Thiên Chúa đã nhận lấy điều kiện là người để chữa lành nó khỏi tất cả những gì chia rẽ nó với người, để cho phép chúng ta gọi người trong người con duy nhất với tên gọi Abba Cha. Và thực sự, chúng ta là con cái của người. Thánh Ireneo khẳng định rằng đó là lý do bởi đó ngôi lời đã làm người và con Thiên Chúa, con của con người, để cho con người khi bước vào sự hiệp thông với ngôi lời và như vậy nhận ơn là con Thiên Chúa, được trở thành con Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sự kiện ngôi lời nhập thể đã trở thành một thực tại quen thuộc, khiến cho chúng ta không còn ý thức được sự cao cả mà nó diễn tả nữa. Thật thế, trong mùa Giáng sinh này, thường khi người ta chú ý nhiều tới các khía cạnh bề ngoài, các màu mè của ngày lễ hơn là trọng tâm sự mới mẻ Kitô vĩ đại mà chúng ta cử hành. Một cái gì không thể tưởng tượng được, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm, và chúng ta chỉ có thể bước vào đó với lòng tin. Ngôi lời là Thiên Chúa, mà nhờ người mọi sự đều được tạo thành, và người đã đồng hành với loài người trong lịch sử với ánh sáng của người, trở thành thịt xác và ở giữa chúng ta, trở thành một người như chúng ta. Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng, con Thiên Chúa đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí tuệ con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, thật là điều quan trọng tái chiếm được sự kinh ngạc trước mầu nhiệm để cho chúng ta được bao bọc bởi sự vĩ đại của biến cố. Thiên Chúa đã rong ruổi các nẻo đường của chúng ta như là người, bước vào trong thời gian của con người để thông truyền cho chúng ta chính sự sống của người. Và người đã làm điều đó với ánh quang của một vị vua, chế ngự thế giới với quyền của người, nhưng với sự khiêm tốn của một trẻ thơ. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha suy tư trong bài huấn dụ là thói quen tặng quà trong dịp Giáng sinh. Đôi khi nó là một cử chỉ làm vì tập tục, nhưng nói chung diễn tả sự trìu mến và là dấu chỉ của tình yêu và sự quý mến. Trong lời nguyện lễ rạng đông Giáng sinh, chúng ta đọc, lạy Cha, xin nhận lấy của lễ chúng con dâng trong đêm ánh sáng này, và nhờ sự trao đổi mầu nhiệm của các ơn này, xin biến đổi chúng con trong Chúa Kitô, con Chúa, là đấng đã nâng con người lên bên Chúa trong vinh quang. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Il pensiero della donazione quindi è al centro della liturgia e richiama alla nostra coscienza l'originario dono del Natale. In quella notte santa, Dio facendosi carne.
Tư tưởng ban tặng này là trung tâm của phụng vụ và nhắc nhở lương tâm chúng ta ơn nguyên thủy của lễ Giáng sinh. Trong đêm thánh này, Thiên Chúa làm người đã muốn tự ban tặng mình cho loài người, đã tự ban mình cho chúng ta. Người đã nhận lấy nhân tính của chúng ta để ban cho chúng ta thiên tính của người. Đó là ơn vĩ đại. cả trong việc tặng quà của chúng ta quá đắt giá hay rẻ tiền không quan trọng. Ai không thành công trong việc cho đi một ít chính mình thì luôn luôn cho ít. Còn hơn thế nữa, đôi khi người ta tìm thay thế trái tim và sự dấn thân cho đi chính mình bằng tiền bạc với các sự vật vật chất. Mầu nhiệm nhập thể đang chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa đã không làm như vậy. Người đã không cho đi cái gì nhưng là cho đi chính mình trong người con duy nhất. Ở đây chúng ta tìm thấy mô thức việc cho đi của chúng ta để cho các tương quan của chúng ta, đặc biệt là các tương quan quan trọng nhất, được hướng dẫn bởi sự nhưng không và tình yêu thương. Điểm suy tư thứ ba là sự kiện nhập thể của Thiên Chúa làm người cho thấy cách thực tế chưa từng có của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, hành động của Thiên Chúa không hạn chế nơi các lời nói. Còn hơn thế nữa, chúng ta có thể nói rằng người không hài lòng với việc nói mà còn đắm mình trong lịch sử của chúng ta và lãnh nhận trên mình sự mệt mỏi và cái nặng nề của cuộc sống con người. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria trong một thời gian và nơi chốn xác định tại Bethlehem trong triều đại của Hoàng đế Augusto dưới thời Tổng trấn Quirino. Người đã lớn lên trong một gia đình, đã có các bạn hữu, đã thành lập một nhóm các môn đệ, đã dạy dỗ các tông đồ để tiếp tục sứ mệnh của người, đã kết thúc chặng đường dương thế trên thập giá. Kiểu hành động này của Thiên Chúa mạnh mẽ khích lệ chúng ta tự vấn về thực tế đức tin của chúng ta. Nó không được hạn chế ở lĩnh vực tình cảm, các xúc động, mà phải bước vào trong cái cụ thể của cuộc sống, nghĩa là phải đụng chạm tới cuộc sống thường ngày của chúng ta và hướng dẫn nó một cách cụ thể. Thiên Chúa đã không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng đã chỉ cho chúng ta sống thế nào bằng cách chia sẻ chính kinh nghiệm của chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Sách giáo lý của Đức Giáo Hoàng Pio X hỏi, để sống theo Thiên Chúa chúng ta phải làm gì? Và trả lời, để sống theo Thiên Chúa, chúng ta phải tin các chân lý được người mặc khải và giữ các giới răn với sự trợ giúp của ơn thánh người, có được qua các bí tích và việc cầu nguyện. Đức tin có một khía cạnh nền tảng không chỉ liên quan tới trí tuệ và con tim, mà liên quan tới toàn cuộc sống chúng ta.
Điểm thứ tư trong suy tư của Đức Thánh Cha liên quan tới khẳng định của Thánh Gioan. Từ nguyên thủy, ngôi lời đã ở gần Thiên Chúa và nhờ người mà muôn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Thánh Sử rõ ràng ám chỉ trình thuật tạo dựng trong các chương đầu sách Sáng Thế và đọc lại dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Đây là một tiêu chuẩn nền tảng trong việc đọc Thánh Kinh. Cựu ước và Tân ước luôn luôn được đọc chung với nhau, và từ Tân ước mở ra ý nghĩa sâu xa hơn cả Cựu ước. Chính ngôi lời luôn luôn hiện hữu gần Thiên Chúa, và chính người là Thiên Chúa, và nhờ người và cho người mà tất cả được tạo thành. Ngôi lời ấy đã làm người, Thiên Chúa vĩnh cửu và vô biên đã dìm mình trong cái hữu hạn của con người, trong thụ tạo của người, để tái dẫn đưa con người và toàn thụ tạo về với người. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, việc tạo dựng thứ nhất tìm thấy ý nghĩa và tột đỉnh của nó trong việc tạo dựng mới nơi Chúa Kitô, mà ánh quang vượt quá ánh quang của việc tạo dựng đầu tiên. Các giáo phụ đã để Đức Giêsu và Adam cạnh nhau đến độ định nghĩa người là Adam thứ hai hay Adam vĩnh viễn, hình ảnh toàn hảo của Thiên Chúa. Với việc nhập thể của con Thiên Chúa, xảy ra một cuộc tạo dựng mới, trả lời hoàn toàn cho câu hỏi ai là con người. Chỉ nơi Đức Giêsu, chương trình của Thiên Chúa đối với con người mới biểu lộ tràn đầy. Người là con người vĩnh viễn theo Thiên Chúa. Công đồng chung Vatican II đã mạnh mẽ nêu bật điều này. Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Bởi vì Chúa Kitô Adam mới biểu lộ con người cho con người một cách tràn đầy và vén mở cho nó ơn gọi rất cao vời của nó. Nơi hải nhi, con Thiên Chúa được chiêm ngắm trong lễ Giáng sinh, chúng ta có thể nhận biết gương mặt thật của con người, và chỉ khi chúng ta rộng mở cho hoạt động của ơn Thánh Chúa và tìm theo người mỗi ngày, chúng ta mới thực hiện được chương trình của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng Chúa Nhật tới đây là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đây là dịp thuận tiện giúp suy tư trở lại việc thuộc về Chúa Kitô trong đức tin của giáo hội. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ tái khám pha ra mọi ngày ơn thánh đến từ bí tích rửa tội. Ngài khích lệ các bệnh nhân kín múc sức mạnh từ bí tích ấy trong những lúc khổ đau không được an ủi. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết diễn tả dấn thân của bí tích rửa tội trong cuộc sống gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et sacrum eusque in saeculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui facit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng bác ái chân thành của một thanh niên tội phạm.
Câu chuyện sau đây do chính một người trẻ từng là tội phạm kể lại cho vị linh mục dòng tên, giám đốc trung tâm dành cho những người trẻ bụi đời, chàng thanh niên công giáo kể như sau. Con không biết câu chuyện con sắp thuật lại có phải là một phép lạ hay không, nhưng con xin kể tỉ mỉ những gì đã xảy đến cho một người bạn của con. Cha biết rằng, sau khi con bị bắt vì can đủ mọi thứ tội, người ta đem con vào một nhà thương tâm thần, trước khi xét đủ bằng cớ để tống con vào ngục. Trong phòng bệnh con ở, có đủ mọi thứ người, phần đông là lớn tuổi, trừ một bạn trẻ bằng cỡ tuổi con. Không hiểu sao chúng con hợp ý nhau ngay từ phút đầu. Theo lời những người trong phòng thì anh bạn này không thể đi đứng được, cũng không thể tự mình làm gì được. Thêm vào đó anh ta là một người chướng kỳ, nếu không muốn nói là mất dạy. Anh ta đạp đuổi và khạc nhổ vào tất cả những ai đến gần anh. Chính anh ta cũng nói với con rằng, ở đây toàn là bọn vũ phu. Vì thế chỉ có một mình con là có thể giúp anh ta trong mọi việc. Anh bạn này không phải là tín hữu công giáo. Phần con thuộc kinh lạy Cha và con thường lẩm nhẩm đọc kinh lạy Cha nhiều lần trong ngày. Thêm vào đó, con còn có một ảnh thánh giá và con đeo thánh giá ở cổ. Anh bạn của con, ngoài tính chướng kỳ, còn thêm một tật khác nữa, là thỉnh thoảng anh ta lên cơn. Anh ta vùng vẫy, la hét, mặt mày đỏ gay và mồ hôi toát ra đầm đìa. Những người bệnh ở trong phòng thì quá quen với cảnh này, nên họ bỏ mặc anh ta hoặc là cười nhạo anh ta. Nhưng con không thể chấp nhận sự việc người ta cười cợt trước nỗi khổ đau của một người khác. Tuy nhiên, con cũng không thể giúp gì được trong những lúc anh ta lên cơn như thế. Một ngày con bỗng nảy ra ý kiến, đang lúc anh ta lên cơn la hét ầm ĩ, con đến gần và đặt vào tay anh ta ảnh thánh giá của con. Mặc cho anh tiếp tục la hét vùng vẫy, con vẫn giữ chặt ảnh thánh giá trong tay anh ta. Và rồi anh ngừng hẳn, cơn điên hạ xuống. Thế rồi từ đó mỗi lần anh ta lên cơn, là con lại đặt ảnh thánh giá vào tay anh, và cơn điên hạ xuống. Con nói với anh ta, tôi sẽ dạy anh đọc một kinh tôi vẫn thường đọc. Anh ta trả lời, được, tôi sẵn sàng, nếu là kinh anh vẫn đọc. Thế là con dạy anh ta đọc kinh Lạy Cha. Nơi bệnh viện tâm thần cũng có một linh mục tuyên ý công giáo, nhưng không hiểu tại sao anh bạn của con không bao giờ muốn trông thấy mặt cha tuyên ý. Chỉ cần cha tuyên ý mở cửa bước vào phòng là anh ta lại nổi cơn điên. Vì thế cha tuyên ý chỉ đến khi nào anh ta ngủ. Khi mẹ con đến thăm, con năn nỉ xin mẹ mua cho anh bạn con một ảnh thánh giá. Mẹ con nhận lời mua và mang đến. Anh bạn con nắm chặt ảnh thánh giá trong tay suốt ngày, và cũng từ đó anh không còn lên cơn điên nữa. Không hiểu tại sao con lại nảy ra ý giúp anh ta rước lễ lần đầu. Có thể vì con nghe những người chung quanh nói là anh ta không thể sống được lâu. Con tỏ bày đề nghị này với anh ta, thì anh ta chấp thuận ngay và nói, Thiên Chúa của anh, tôi sẵn sàng rước. Vậy là con đem câu chuyện đến trình cha tuyên ý và tìm cách chuẩn bị để anh được rước mình Thánh Chúa Kitô. Sau khi rước Chúa, anh bạn của con vô cùng sung sướng, con cũng vậy. Nghe đến đây, cha giám đốc trung tâm các bạn trẻ bụi đời ngắt lời người bạn trẻ và hỏi, đây là phép lạ mà con muốn kể cho cha nghe phải không? Người bạn trẻ vội trả lời, dạ chưa, con xin kể tiếp. Vào một ngày lễ Giáng sinh, mọi người trong phòng bệnh đều được phép đi tham dự một cuộc lễ cách xa nhà thương. Con không nỡ để bạn một mình trong một ngày lễ trọng đại như vậy. Con ở lại nhà với anh ta. Trời thật đẹp, chỉ có hai đứa chúng con ở trong phòng. Anh ta nhìn bộ đồ lễ của con và tỏ dấu buồn bã. Con không biết phải làm gì cho anh ta khuây khỏa, con liền đề nghị. Hay là mình xuống sân đi dạo một vòng đi, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, chắc là mọi sự sẽ xuôi chảy và tốt đẹp. Nói rồi con mặc cho anh bộ đồ Chúa Nhật và lễ trọng của con, rồi cả hai chúng con xuống vườn đi dạo, như chưa từng có sự gì xảy ra. Thật là tuyệt diệu. Xong chúng con lên phòng và con đặt anh ta nằm lại trên giường. Khi những người bệnh trong phòng trở về, con kể cho họ nghe câu chuyện vừa xảy ra. Nhưng không ai tin lời con nói. Họ bảo, đó là chuyện không thể xảy ra. Phần con, đó lại là chuyện hết sức bình thường, vì là ngày lễ trọng Giáng sinh, nghĩa là một phép lạ của Đức Chúa Giêsu hài đồng. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, chạm vào mắt làm tuôn rơi nước mắt, chạm vào lòng khiến lộ ra nỗi lòng. Nếu con lỡ nặng lời với bạn, đừng lo sợ, con có thể giải hòa. Nhưng lăng nhục, kiêu căng, tiết lộ bí mật và giở trò bội phản thì làm bạn hữu nào cũng phải trốn xa. Hãy giữ chữ tín với người bạn lâm cảnh cơ hàn, để khi bạn thịnh vượng, con cũng được no thỏa. Hãy ở lại với bạn trong cơn quẫn bách, để khi bạn hưởng gia tài, con cũng được hưởng chung.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Người con thứ ba.
Dụ ngôn người cha nhân hậu là một trong những câu chuyện kinh thánh đẹp nhất. Là một nhà thầy thuốc, thánh sử Luca đã cảm nghiệm sâu xa tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người. Đó là tình yêu của một người cha luôn trung tín và một mực yêu thương con. Tình yêu người cha không bao giờ từ bỏ con. Đọc dụ ngôn ta thấy nổi bật lên hình ảnh của hai người con đi hoang. Một người bỏ cha đi hoang để sống cuộc sống theo ý riêng mình, một người sống bên cha nhưng lòng lại xa cha. Khi phát họa hình ảnh của hai người con như thế, Thánh sử Luca cho ta thấy lòng thương xót vô bờ bến của cha. Tình yêu của cha luôn lớn hơn những yếu đuối của con, và đó cũng chính là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, những người yếu đuối và tội lỗi. Tuy nhiên, khi đọc bài Tin Mừng, chúng ta cũng cảm thấy phảng phất hình ảnh của một người con thứ ba, một người con ẩn mình, nhưng chính Ngài là Đấng đã dẫn dắt những người em hoang đàn về với cha. Thật vậy, từ ngày người con ra đi, không lúc nào ông ngủ ngon. Trong giấc mơ ông lại thoáng thấy bóng hình con. Cứ chiều đến, ta lại thấy hình bóng của một người cha tội nghiệp đứng chờ con. Ông cứ ngóng trông mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng con đâu. Ông buồn và ngày càng tiều tụy đi vì thương nhớ con. Ông lo lắng cho người con yêu quý của mình, không biết giờ này cuộc sống của con ra sao. Người con ở nhà thì vẫn lo chu toàn bổn phận của mình, tuy nhiên nó cũng chẳng hiểu được tâm trạng của cha. Nó sống gần cha nhưng lòng lại xa cha, nên chẳng sẻ chia được nỗi lòng với cha. Tuy nhiên, bên cạnh ông vẫn còn một người con khác. Cậu hiểu ông và cũng khắc khoải như ông. Cậu thương cha và lo cho em. Một hôm cậu quyết định xin cha lên đường tìm em. Sau một phút chần chừ, người cha đồng ý. Vào một buổi sáng nọ, cậu quyết định lên đường mang theo nỗi khắc khoải của cha. Cậu đi, đi mãi, đi đến đâu cậu cũng hỏi tin tức về người em. Trên hành trình, cậu phải chấp nhận biết bao nhiêu vất vả của một kẻ lữ hành, chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất. Có lúc thấy mệt mỏi chán chường, nhưng nghĩ về cha và em, cậu lại quyết tâm lên đường. Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, người ta nói cho cậu biết rằng có một người trai trẻ rất giống với người mà cậu mô tả đang làm thuê cho một phú hộ ở cuối xóm. Vừa nghe thấy thế, trong lòng cậu rạng ngời hạnh phúc nhưng cũng thấy xót xa. Mừng vì cuối cùng đã tìm được em, xót vì em phải chịu cảnh làm mướn kiếm ăn. Cuối cùng, cậu đã quyết định ở lại chấp nhận thân phận nô lệ cho ông chủ để người em được trở về cùng cha. Các bạn trẻ thân mến, người anh trong câu chuyện trên không ai khác chính là Đức Giêsu, Đấng đã vì vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta, nên đã chấp nhận từ bỏ thân phận Thiên Chúa để mặc lấy thân phận phàm nhân. Vâng, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Như vậy, đọc dụ ngôn người cha nhân hậu, chúng ta không chỉ được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh của một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót, mà còn được mời gọi để chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, Đấng đã làm người và chịu chết vì ta. Cảm nghiệm được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, chúng ta được mời gọi để trở về với cha là Đấng giàu lòng thương xót, trong niềm vui và bình an. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã bỏ trời cao, chấp nhận thân phận người, chấp nhận sự bấp bênh và thách đố để rong ruổi tìm kiếm từng con chiên lạc. Xin cho chúng con trở nên đôi chân của Chúa, rảo bước không mệt mỏi trên vạn nẻo đường đời để tìm kiếm và đưa về những anh em lạc xa đường Chúa. Xin cho chúng con trở thành đôi tay của Chúa để nâng đỡ cho những người lỡ hụt bước xa chân. Xin cho chúng con trở nên đôi vai của Chúa để làm chỗ dựa tinh thần cho những con người lâm cảnh khốn cùng đang cần một chỗ tựa nương. Amen.
Chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho
trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng ra cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm.
Trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù đời trọn vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi trọn vót cao xanh.
Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đã quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Abuja. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Jonathan của Nigeria và Đức Hồng Ejion Onayekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja, đã lên án nạn bạo lực tôn giáo, nhất là những cuộc tấn công chống lại các tín hữu Kitô mới đây tại Nigeria. Jerusalem, số du khách và tín hữu hành hương tại Israel trong năm 2012 vừa qua đạt tới mức kỷ lục là 3.500.000 người. Caracas, giáo hội công giáo tại Venezuela lên án việc tiến hành lễ nghi tuyên thệ nhậm chức tổng thống tại nước này vào ngày hôm nay mùng 10 tháng Giêng mà không có sự hiện diện của tổng thống Hugo Chavez. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.